hết những túc hiệu hiên ngang phù nhân.
Kính ngưỡng bạch 跟瓦合沟科从来他等待中山的德乃文峰在我天堂关系còn thể tăng ni thấp chúng con môn hạ của thầy đồng tu hội về tổ đình thiền viện thường chiếu đối trước thầy chúng con một lòng thành kính khát ngưỡng quỳ dưới chân thầy xin được chúc mừng thánh tế thầy toàn thể chúng con thành tâm xin chúc thầy được pháp thể ca ngang tứ đại điều hòa cửu trụ ta bà hoàng dương chính pháp thầy của chúng con là người khôi phục truyền thống Phật giáo Việt Nam, giáo hóa chúng sinh, trong đó có chúng con nương nơi thầy được sự tận tâm dạy dỗ của thầy tu học cho tới ngày viên mãn. Kính bạch thầy, mong chân thầy thương xót cho chúng con nhận những lời bọc bạc của toàn thể chúng con, xin được kêu lên chúc mừng thầy trong ngày hôm nay. Ngưỡng mong thầy chứng minh cho chúng con, đồng thời qua 3 tháng an cư dân lời thầy chỉ giáo, toàn thể tăng ni chúng con các thiền viện đều tuân thủ giới luật, nỗ lực tu hành và ai nấy cũng đều được phấn chấn, được những niềm vui nho nhỏ trên bước đường tu học. Tuy nhiên đường dài chúng con có thầy, giờ này toàn thể chúng con lại đối trước thầy khát ngưỡng, mong trên thầy từ bi chỉ dạy Phật pháp cho chúng con trong ngày vui nhận tuổi Phật hôm nay. Mong thầy chứng minh hứa thả cho chúng con. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay tất cả chư tăng chư ni quy tụ về đây để làm lễ thánh tuế chúc mừng qua một tuổi hạ nữa, thì tôi rất quan hỷ và sẽ có những lời nhắc nhở ta đi trong cái năm này và thêm được một tuổi hạ này. Điều đầu tiên tôi nhắc cho tất cả ta đi, thì chúng ta mới đây thời gian ngắn đã hết mùa an cư, qua mùa an cư lý đáng ngày rằm tháng bảy là ngày tỷ tứ mới gọi là ngày Phật quan hỷ, nhưng chúng ta có lý do không được thực hiện ngay ngày rằm tháng bảy, mà trước rằm tháng bảy an ni đã tới đây mừng với thầy có cái biết hạnh tăng tiến và đạo tâm cũng tăng tiến. Như vậy thì chúng ta được cái duyên tốt
sống chung trong một đạo tràng, nơi này nơi nọ, để được có người hướng dẫn chỉ dạy cho. Trên đường tu có nhiều hướng cụ thể thì cái điều đó là cái điều phước đức, đó là cái duyên làm đến với nhiều trời. Vì vậy mà Thanh Ni đã được tu yên ổn trong 3 tháng sắp đến ngày tự tứ. Tôi mong rằng tất cả quý vị đều được an vui, đều được tự tại trong cái mùa an vui này và mãi về sau tu để đến chỗ an lạc, chứ không phải tu để được chịu đựng phiền não. Vì vậy cho nên quý vị đáng tinh tấn tu để chúng ta xứng đáng là một con người đi cầu giải thoát đau khổ và để cứu khổ cho mọi người, chứ không nên vì những cái vui buồn nhỏ nhặt để rồi mình tự cứu khổ, rồi làm liên lụy tới người khác cũng khổ nữa. Thì đó là cái mục đích của mình nhắm. Vì vậy mong qua mùa ăn duyên này, Tăng Ni đều tinh tấn hơn, vì tăng một tuổi đạo thì cũng tăng một tuổi đời. Chúng ta phải cố gắng tu chứ không thể lên là ngày mai già yếu khó mà tu được. Vì vậy xin quý vị phải cố gắng luôn luôn là tinh tiến chứ không có lơ là. Nhờ tinh tiến thì chúng ta giải quyết được mọi cái đau khổ, mọi cái trói buộc, chứ nếu mà không tinh tiến thì đau khổ chồng chất trói buộc càng ngày càng nặng nề, càng không nhẹ hơn. Vì vậy mong tất cả an ni qua mùa ăn duyên này càng tinh tấn tu hơn, tu nhiều. Và sau đây thì quý vị sẽ ngồi xuống và tôi sẽ có một cái bài pháp ngắn để nhắc nhở thì tôi cho quý vị và tất cả những người.
Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên này là thường đi chỉ là để chúng con hứa sẽ các cố thi tâm và cố gắng tinh tấn nỗ lực tu hành như thầy đã chỉ đó. Chúng con xin được đồng hành cảnh lễ cúng dường Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
một bài pháp kỳ diệu đó. Quý vị chắc cũng đã thường nghe và thường đọc, nhưng mà chúng ta nghe đọc chỉ lướt qua thôi, chứ không tìm, không thấy được những cái điểm kỳ diệu đã nằm ẩn ở trong. Nên ngày nay tôi phải cố khai phá cho cái điểm kỳ diệu đó nó hiện cho quý vị thấy. Mà khi chúng ta thấy rồi thì chừng đó chúng ta mới biết rõ con đường tu của chính mình. Chứ nếu không thấy sâu sắc đầy đủ ý nghĩa bài pháp kỳ diệu này thì trên đường tu chúng ta vẫn còn những điểm mơ màng không sáng tỏ. Cho nên quý vị đem hết tâm lực để lắng nghe cái bài pháp kỳ diệu này. Nếu thất bại thì chắc ai cũng thuộc lòng, nhưng mà cái chỗ thâm sâu của nó thì ít người thấy. Đây tôi kể lại, Tổ Đạt Ma sau khi nhận Ngài Huệ Cả làm học trò thì một hôm Ngài Huệ Cả bạch Hòa Thượng, tâm con không an, nhờ Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Khi thưa câu đó, Ngài lắng nghe lời chỉ dạy của một bậc thầy đáng kính, thì Ngài chỉ nói rõ ràng có mấy câu: đem tâm ra ta an cho, tháp sáu chữ Phật, đem tâm ra ta an cho. Như vậy thì sáu chữ đó là một sức mạnh phi thường, khiến cho Ngài Huệ Cả phải quay lại tìm cái tâm bất an của mình. Từ trước đến giờ nó đã làm quấy rối, không cho mình yên, tìm lại cho nó là sao, nó ở đâu. Nhưng mà tìm đáo để không thấy nó ở đâu hết. Khi tìm không thấy rồi thì Ngài hành thật xưa con tìm tâm không được. Khi nói con tìm tâm không được, Tổ Đạt Ma liền xác định rằng ta đã an tâm cho ngươi rồi bảy kiếp. Mà ngay đó Ngài Huệ Cả liền viết lối vào, và từ đó Ngài có đường lối tu cho tới đạt đạo. Như vậy thì bài pháp đó cộng hình bao nhiêu chữ? Có 13 chữ rồi, thấy không? Trước 6, sau 7, có 13 chữ. Mà biết được đường tu, còn tôi mười mấy năm rồi giả khô cổ, tinh thành bao nhiêu tập sách mà có người cũng chưa biết đường tu. Như vậy thì mới thấy cái kỳ diệu của nó. Kỳ diệu không phải là chuyện thường, mà cái kỳ diệu đó nó không phải dừng ở ngay nơi Ngài Huệ Năng, mà nó cứ truyền liên tục mãi cho tới ngày nay chúng ta còn nối gót để mà tuyên thuyết cái lời kỳ diệu đó. Thì không phải hơn 1.000 năm mà âm ba vẫn còn vang dội, phải không? Đó. Bây giờ trở lại tìm việc như thế nào, tại chỗ nào chỗ tìm việc. Tất cả chúng ta trăm người như một, ai cũng nghĩ cái suy nghĩ phải lấy hơn thua tốt xấu, tất cả những cái suy nghĩ đó là tâm mình, nó là tâm mình. Cho nên khi ngồi lại, cái tâm đó nó nhớ cái này, nó nghĩ cái kia, chuyện quá khứ, chuyện bị mai, chuyện hiện tại, nó cứ ôm tới nhắc lưu mãi không an. Giờ tất cả chúng ta cảm thấy phiền não, Phật dạy tu thì phải định, phải an, mà tại sao nó cứ chạy hoài, chạy không nổi? Như vậy thì làm sao an đấy? Thì đó là một cái bệnh chung của tất cả tăng ni và Phật tử. Ai ngồi để tu cũng than thở tâm loạn động quá, kẹt không được. Cho đến những khi xảy ra việc gì vui buồn, chúng ta chưa nằm lại nghỉ, nó để nhắm mắt ngủ mà nó cũng lãng vãng trên đầu hoài cũng cần ngủ, phải không? Như vậy thì cái tâm đó nó quấy rối giờ tu hành của mình, mà nó quấy rối luôn cả giờ nghỉ ngơi của mình nữa. Từ khỏi nào mà miễn khi mình lớn lên hiểu biết thì nó đã có sẵn rồi, nó cứ nối tiếp liên tục tới ngày này, mình không dẹp nó được, không thắng nó nổi. Nghe Phật dạy ngồi thiền niệm Phật phải tâm an định, thế mà mình không được yên, không được định thì như vậy tu làm sao? Làm sao có kết quả từ người tu? Đó là cái băn khoăn thắc mắc chung của giới tu sĩ chúng ta. Thì ngài Huệ Cả lúc đó cũng ôm một cái thắc mắc như mình, cho nên gặp tổ không có lời gì tha thiết hơn là xin một pháp an tâm. Thì cái đó là một cái lời lòng tha thiết mong tổ dạy cho một pháp an tâm. Nhưng mà tổ có dạy pháp an tâm không? Cái câu nói rất là tầm thường, đem tâm ra ta an cho, hết sức là tầm thường. Mà mình ngu ngốc, mình lại còn thấy đùa như thế, phải không? Tâm là cái gì mà được đem ra an cho? Như vậy đừng như ngày rồi với mình. Nhưng không phải, chữ đem tâm ra ta an cho, cái câu đó bắt buộc người đủ lòng tin là cửa sổ phải quay lại tìm cái tâm bất an đó ở đâu. Nếu mình nhờ an tâm mà cái tâm ở chỗ nào, hình dáng sao mình không biết thì làm sao an được. Cho nên ngài Huệ Cả vừa nghe câu đó, ngài không dám xem thường, mà ngài quay lại tìm coi cái tâm bất an ở chỗ nào, nó ra sao. Thì như vậy là một trọng tâm để ngài tu, quay lại tìm cái tâm bất an coi nó ở đâu. Mà khi mình quay lại thì cái gì quay lại? Cái trí tuệ phản quan của mình nó soi lại cái tâm bất an lúc bình thường nó lăn xăng rối loạn, bây giờ coi nó đâu, quan sát kỹ từ nơi nào cũng tìm không ra nó. Như vậy thì cái quay lại tiền, cái tâm bất an đó là một hướng tu, một trọng tâm để mình tu. Bởi vì mình có ai cứ ngỡ tâm bất an đó là mình, cho nên không bao giờ quan sát, không bao giờ thấy rõ nó như thế nào. Bây giờ bị tổ bảo đem ra tay cho, cho nên mới sự quan sát lại, tìm tướng nó ra, hình dáng ra sao, cư trú chỗ nào. Khi quay lại tìm thì nó mất hình, mất bóng, không còn hình dáng gì hết. Mà không còn hình dáng gì thì Ngài thật thà đưa con tìm tâm không được. Như vậy nghe đó, chúng ta đã được thấy một đặc điểm để mình tu rồi. Mình tu bằng cách nào? Tức là phải quay lại, phải phản chiếu, hay phải hồi quan phản chiếu cái tâm năng trên đó, coi nó ở đâu, nó là sao. Thì đó là một lối phản quan tự kỷ mà khi đó sau này thường dạy. Vậy khi mình phản quan nhìn lại nó, thì trước kia nó nghĩ chuyện người này, việc kẻ nọ, hình bóng lăng xăng. Chứ khi mình quay tìm nó thì ngoài cái hình bóng đó phán bạc, nó đã phán bạc, tức là hình bóng đó hư hay là thật. Nếu nó thật thì tìm lại thấy nó ở đâu, trú ngụ chỗ nào. Nhưng mà khi nhìn lại, tìm lại thì mất tâm mất dạy, thì có phải chưa không? Như vậy thì rõ ràng chúng nó không thành. Thì đó là một đặc điểm thứ hai để chúng ta sử dụng thôi. Như vậy với cái trí tuệ nhạy bén của Ngài Huệ Cả, chỉ cần bảo đem tâm ra ta ăn cho, Ngài xoay lại tìm không thấy nó, Ngài chỉ đưa con tìm tâm không được. Thì tỏ bảo ta an tâm cho người rồi. Thì như vậy Ngài tìm tâm không được, tại sao không được? Vì tìm nó là bóng, nó là những cái ảo ảnh trong cơ thể, cho nên quay lại thì cũng mất. Thì như vậy không phải thiệt, mà từ ở nào chúng ta tự nghĩ nó thiệt. Cái không thiệt mà nghĩ là thiệt thì cái đó là cái nghĩ sai lầm hay là chân thật. Mà đó cái nghĩ sai lầm, mà sai lầm tức là cái si mê. Bởi si mê chúng ta lấy cái giả cho là thật. Bây giờ nhìn lại nó mất thì biết nó là giả, mà biết nó là giả thì sao? Chúng ta có hết si mê chưa? Như vậy là chúng ta đã mở sáng trí tuệ rồi, đâu còn si mê như trước. Như vậy thì cái lối tu điểm biết là phải phản quan, tìm lại cho biết thường rằng cái tâm hư giả đó là không thật. Thấy nó tiêu tan như cái bóng, không có một nơi xứ xứ nào hết. Thì như vậy cái mà nó đang mê lầm nghĩ là tâm mình, ngày nay thì nhìn lại mới biết nó là cái hư giả. Như vậy thì nhân phản chiếu lại nội tâm mình, mà biết cái tâm chấp nghe phân biệt hơn vô phải quấy từ nhỏ đến giờ
là cái bóng hư dối. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã có một điều kiện, có một hướng tư. Chứ để chỉ cần hai câu nói đó tạo cho chúng ta một cái bước đi cụ thể, chỉ thẳng cho chúng ta một cái gốc của sự tu hành. Bởi vì tu Phật là phải giác ngộ được những cái mê lầm ở trước. Những cái mê lầm là cái nhân tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta giác ngộ, thấy rõ nó thì chúng ta không làm nữa. Mà không làm tức là chúng ta đã sáng lên, không còn bị các vô minh lôi kéo chúng ta đi trong sinh tử. Như vậy quý vị thấy chỉ có 13 chữ, 13 lời nói kết thành một bài pháp chỉ rõ đường lối tu hành. Điểm thứ nhất là chỉ cho mình thấy rõ phải làm sao để tu, là phải phản quan về mình. Điểm thứ hai, biết tường tận thấu suốt rằng cái tâm lăng xăng của mình là bóng giá hư ảo. Biết rõ như vậy thì chúng ta đã sáng. Như vậy con đường tìm đến giác ngộ xa rồi, rất là gần. Nhưng hiện tại tất cả chúng sanh ở trên thế gian này có người nào dám nhìn thấy rõ cái tâm nghĩ tưởng hơn thua phải quấy tốt xấu của mình, đó là cái bóng, là hư ảo. Ai cũng chấp là tâm mình. Khi chấp là tâm mình thì mình nghĩ cái gì cho là hay, cho là đúng, đem trình bày huynh đệ, huynh đệ liền phản bác nó là sai là trật, thì mình xử sự sao? Có phạt với huynh đệ, có rõ phạt không? Như vậy thì rõ ràng cái bóng dáng không thật mà mình bám vào đó cho là thật, rồi cho là chân lý, cho nên ai động tới nó mình phản bác. Mình phản bác rồi thì theo đó mà gây không biết bao nhiêu cái chuyện lụy. Còn bây giờ nếu mà mình suy nghĩ, mình nhận thấy dù cái đó nó là đúng, nhưng mới là cái suy nghĩ của mình, chưa phải là chân lý, thì ai cái má nó đúng, má nó chặt, rồi nói không giận người má cho nó là chặt, không mừng người cho nó là đúng. Đâu ngày nay mình nghĩ như vậy đó là đúng, rồi mình tu năm năm mười năm sau mình sẽ thấy nó chặt. Nên những điều đó chúng ta phải sáng suốt biết rõ. Như vậy thì cái gì là cái mầm, là cái nhân tạo nghiệp luân hồi? Chính cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng đó, nghĩ tới quyền lợi thì đó là tham, nghĩ tới những hơn thua phải quấy sẽ sanh, nghĩ tới những cái chuyện được thụ hưởng hôm trước thì cũng đó là si mê. Thì tất cả những cái đó đều có từ cái tâm lăng xăng đó mà tạo ra. Như vậy nó là cái nhân sanh tử luân hồi. Và nếu để chúng ta biết nó là hư giả không thiệt thì cái dòng luân hồi từ từ tan hết. Như vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát, cầu cái gì, cầu ở đâu? Chính là phải biết cái mầm, cái gốc của nó là cái tâm phân biệt thanh sanh. Từ tâm phân biệt thanh sanh
thích cái gì được miễn nói theo hay là làm theo thì thành nghiệp. Và nếu ta tăng tham không có thích cái gì thì miễn đâu có nói thành đâu có làm theo thì nghiệp không có. Như vậy chúng ta chỉ cần quay lại thấy rõ cái tâm sinh diệt là bóng giá, là ảo tưởng không thật, thú xuống được lẽ đó là chúng ta chuẩn bị dừng được nghiệp luân hồi. Mà khi cái tâm tạo nghiệp nó dừng rồi thì cái tâm chân thật nó hiện ra đầy đủ. Và tâm chân thật không phải nghĩ suy, không phải phân biệt, mà nó luôn luôn hiện tiền sáng suốt có sẵn ở thân mình. Vì mình chạy theo cái lăng xăng nghĩ lưỡng đó mà che khuất nó, cho nên một khi khởi nghiệp nghĩ suy đó là một phần mang đen che khuất cái tâm sáng suốt của mình. Mà cái thiện nghĩ suy đó một ngày nó dấy lên chừng bao nhiêu lần, chảy ra chừng bao nhiêu lần, họ biết trăm ngàn lần nào kể. Như vậy thì một trăm ngàn lần nó dấy lên thì nó giết hết một ngày của mình đâu, một ngày bị che mờ. Chứ giờ mình dừng nó được, mình phá tan nó được thì cái mê mờ nó sẽ hết. Mà mê mờ hết thì cái trí tuệ chân thật nó hiện ra, đó là tánh giá, là tập tánh của mình. Như vậy khỏi đi tìm Phật ở đâu, mà chỉ cần phá tan cái đám mê mờ đen tối đó nó hết đi thì chúng ta sẽ thấy, sẽ hiện được cái chân thật. Nó đơn giản, vô cùng là đơn giản. Mà bây giờ chúng ta chạy ngược, chạy xuôi, cầu kiếm, xin người này chỉ, cầu người kia dạy, đủ thứ hết, mà không quay lại, không tìm cho ra cái manh mối đầu đó. Bây giờ nhân tổ dạy chỉ rõ cái manh mối đó rồi thì ngài vợ cha ngài đã thấy được đường vào. Thì bây giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Chưa dám nói thấy. Thầy tỏ máy có 13 chữ là ta đã thấy. Còn nãy giờ tôi giải thêm mấy trăm tiếng nữa mà quý vị cũng chưa dám thấy. Thì vậy có đáng trách không? Chứ vậy thì rõ ràng chuyện đó như ban ngày, bởi vì mê lầm cho cái nghĩ suy phải lấy hơn thua là tâm mình rồi bám nặng vào đó, theo nó đòi hỏi mọi người cũng chịu được nó. Đó là một cái từng sai lầm cho bản thân mình rồi bắt buộc người đó, người khác chạy theo cái sai lầm của mình. Bây giờ khi nó suy nghĩ thì mình biết đó là giả dối, là tạm bợ, không có gì quan trọng, bỏ đi. Nó là giả dối bỏ đi thì tự nó tan biến. Như vậy dường như mình không có tu gì hết trơn, chỉ cần thấy biết đúng như thật đừng bị nó gạt được rồi. Như vậy thì chúng ta tu nó là tu bằng cái gì? Đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ bát nhã. Bởi vậy cho nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bát nhã mà quán chiếu. Như vậy thì chúng ta thấy ngài vậy cả, nghe tới đó ngài đã biết được đường vào, từ từ đó ngài cứ an ổn mà tu cho tới cuối cùng. Một hôm thầy trình với tổ đại ma bạch tổ thượng, hôm nay con sạch hết các duyên, hay tìm ra Phật không? Thầy liền cãi lại, con rõ ràng người biết làm sao không được. Ngay đó được tỏ thánh chứng đơn giản làm sao. Như vậy thì trước chỉ có mười mấy lời thành bài pháp, sau bao nhiêu lời nay con sạch hết các gì cũng sao rồi. Rồi chuyện đó hả? Thầy tìm ra Phật không? Không thấy kiến rồi. Thì ngài nói rõ ràng thường biết thành sắp không được thì tỏ được ấn chiến liền. Như vậy thì bài pháp của ông thầy dạy và cái bài pháp của người học trò trình nó nhiều ích, và cái lời kết thúc mà được điều đáp ứng bằng những lời ông được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đơn giản là sao? Ông như thế, tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy, ông mới thấy đúng rồi. Thì Phật cũng như vậy, thì Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tổng cùng. Thì Phật là Phật, thì chúng ta không dám bị Phật, thì đó là tổ. Cho nên là tổ thứ nhất, là tổ thứ hai chúng ta nghe bao nhiêu đó. Như vậy thì biết thì thấy lời của người thầy xác nhận cái chỗ đến của người học trò, nhưng mà tổ đã mang ngài rất là tinh vi, ngài sợ người học trò lầm, cho nên nói con biết thấy các duyên. Giờ quý vị biết thấy các duyên là sao? Căng trần không còn dính nhau nữa, sáu căn không dính với sáu trần, không biết thấy cái kia. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Dính thấy cái gì? Hay là bởi vì là dính thấy cái kia, còn mình dính thấy cái kia, mình dính thấy cái kia thì ai họ kiến cho mình đây, ấn kiến cho mình đây. Chắc mà vương phải rồi đó là bạn của tôi. Tôi và các ông đều đi một đường hả? Bởi vì khi nào mình dứt hết cái kia, sáu căn không dứt, không chạm sáu căn, thì đó là được tổ ứng chiến. Nhưng mà nói như vậy, tổ e ngại, sợ khi nó dứt hết cái kia rồi, khi vui như lên không biết gì hết. Cho nên tổ nó thay tìm lên một không, nó không biết gì hết, đó là sao? Ngài xác nhận con rõ ràng được biết là sao không được, thì chính cái rõ ràng được biết là để chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được với cái tánh Phật của mình chứ không phải là thân nơ. Khi không còn bị dính cái sáu trần thì đó là chúng ta sống được cái tánh Phật, chứ phải nghe nó là không biết gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta không còn một trí nghĩ ở gì đó, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều biết, biết mà không dính, biết mà không kẹt, thì đó là không dính cái duyên mà rõ ràng được biết. Thì cái việc này hết sức là dễ, mà cái rõ ràng mình biết nó không phải là tha thân si, nó không phải là phải quấy thân vua tiền nhân, cho nên nó không tạo nghiệp. Rõ ràng mình biết là không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì có sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái rõ ràng mình biết đó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, chứ đâu phải cái đó hết mình. Không hết mình mà không có cái bản ngã cố chấp, chỉ có một cái rõ ràng được biết. Thì như vậy trên đường tu hai thầy trò thông cảm nhau qua cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngày nay chúng ta giảm nhiều khi thầy trò còn nói chuyện đánh lưới vậy mà rồi sao rồi ra không có chuyện gì đáng kể. Lần này sư chỉ rằng một câu của người thầy nói mà người đó ứng dụng được thì liền được giải thoát. Cho nên cái bài pháp mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Vệ Cả là bài pháp kỳ diệu phi thường, vừa là đơn giản vừa là sâu xa, chỉ tặng cái cội nguồn của sinh tử cho chúng ta dừng bỏ, rồi cũng chỉ tặng cái tập cội nguồn giải thoát cho chúng ta nhận ra. Cho nên Tổ Vệ Cả sau khi được thánh chứng rồi thì ngài đầy đủ tư cách của một vị tổ để giáo hóa sau này. Từ đó truyền mãi cho tới thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần thì chúng ta chỉ nghe ông cư sĩ là Tuệ Trung cư sĩ chỉ chỗ yếu điểm của thiền cho thái tử Trần Khâm. Thái tử Trần Khâm hỏi ngài yếu điểm của thiền là gì, thì ngài chỉ Phật giả rằng phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tức là soi sáng, tự kỷ chính mình tức là soi sáng lại chính mình, đó là một phần của người tu sĩ bất tùng tha trách, tức không thể từ bên ngoài được. Thì trong đó đó có phải là cái thuốc tủy từ Tổ Đạt Ma không? Đó, để chúng ta thấy cái người tu nắm được cái yếu chỉ đó thì thấy cái hệ thống từ Tổ Đạt Ma cho tới Việt Nam chúng ta ai lãnh hội được thiền đều thấy cái yếu chỉ đó, không có gì khác. Ngày hai tôi dạy tất cả tăng ni phật tử tu ngồi thiền chỉ thấy niệm khởi niệm vô, hoặc nói là vọng tưởng, nó mạnh nó là vọng tưởng đầy nó bỏ, thì như vậy có đúng theo cái yếu chỉ đó không? Làm sao thấy vọng tưởng là phải phản quan, nếu không phản quan thì vọng tưởng mới dẫn mình dài. Vì vậy mà phản quan nhìn lại thấy trình diễn khởi, những diễn khởi đó biết nó là hư ảo vỏ, thì như vậy đúng là cái gốc của Tổ Đạt Ma để chỉ cho Tổ Vệ Cả. Rồi nếu chúng ta thực hành được cái Tổ Vệ Cả, nghe nó buông hết những vọng tưởng tới một phút giây nào nó lặng hết, thì quý vị sẽ nói rằng còn biết thay các nhiều, phải không? Như vậy thì nó rõ ràng, thì nói biết thay các nhiều thì mà rõ ràng mình biết phải là ai cũng biết nữa, phải không? Còn hồi xưa vì không biết manh mối để tu nên là chúng ta quay vẫn lăng tăng đọc nơi này tìm nơi kia, đọc bao nhiêu kinh sách mà rồi cũng không nắm được cái cuốn tu. Thì ngày nay tôi thấy rõ chỉ cho quý vị thấy đường đại cái điều đó thì sự tu hành của chúng ta nó không có phí mất nhiều thời gian, mà chỉ khéo một chút trên đường tu chúng ta sẽ tiến cách rất là cụ thể chứ không còn nghi ngờ nữa. Đó là tôi nói Tổ Đạt Ma với Tổ Vệ Cả. Bây giờ từ Tổ Vệ Cả tới trước thì chúng ta thấy sao? Sau này một người ở núi gặp Tổ Đạt Ma Vệ Cả chưa? Con tội lỗi nhiều quá, cho nên vừa qua nhờ thầy dạy con pháp sám hối. Thì mình là bệnh hoạn thì xin pháp sám hối để trở hết tội nó hợp lý, thì xin sám hối để trở hết tội. Thì nhà Vệ Cả thầy dạy sao? Đem tội lên là sám cho, cái kia là đem tâm lên là ăn cho, này họ đem tội lên là sám cho. Lâu nay chúng ta nói tội, nói nghiệp, nhưng bây giờ chúng ta biết tội là sao không? Nghiệp là sao không? Cũng không biết. Giờ quay lại về tội, không thấy tội đâu hết. Thì nên mà chờ đợi con tìm tội không được, không có. Ta đã sắp hối với người rồi, rồi cũng được họ đạo thành tội. Tới đời thứ ba, gặp ngài đạo sư là một chú sa di mới 14 tuổi, gặp ngài tăng xá với đội tổ thứ ba, ngài đặt thề ông sư này bắt vào thượng dạy cho con pháp tu giải thoát. Con nói đó rất đạo vị giải tu giải thoát. Thì ngài chỉ nói ai có một nơi quản tiền họ, nên con không có ai có một cái cái cầu giải thoát làm gì cái ngộ đạo. Thì như vậy tất cả cái dạy từ trên xuống dưới đi một chiều cụ thể là phản quan lại tìm tâm mình, tìm tội của mình, tìm cái nghiệp của mình, thì tự nhiên mọi cái nó tan qua. Bởi vì sao? Vì tâm hơn vô phải quấy tốt xấu là tâm tạo thành nghiệp. Bây giờ tội thì đâu có, tức là do cái tâm đó mà tạo thành tội, thì tìm tội nó kết thành nghiệp. Như vậy muốn tìm tội thì chúng ta phải quay lại nhìn tâm. Nếu tâm không có thì tội cái đó cũng mất, mà tội mất thì nghiệp cái đó cũng tiêu, thì không còn nghiệp nữa. Chúng ta làm sao tự tại giải thoát chưa? Như vậy thì cái giải thoát nó không có xa, mà chỉ vì mình tu hướng về ngoài nhiều, tu cầu Phật gia hộ cho mình được sống lâu, được gặp những duyên tốt, tới chùa trong to làm một chuyện cho lớn, mà không chịu quay lại mình thấy rõ mình, mà không thấy rõ mình trên đường tu làm sao mà có kết quả. Cho nên tôi nói thẳng rằng cái bài pháp này là cái bài pháp tuyệt vời, trải ra bao nhiêu thế kỷ bài pháp đó vẫn nguyên vẹn, mà đó là tinh ba, là cái cốt tủy của Đức Phật dạy. Như vậy thì tất cả chúng ta tu nắm được chỗ tinh ba đó, thấy được cốt tủy đó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải quyết tâm sẽ là tu có kết quả. Tôi nói đó là lý thuyết bằng ngôn ngữ. Bây giờ qua cái hình thức cụ thể để cho quý vị thấy, đó là 10 bước tăng thân sau. Đây là một cái lối minh họa của các vị sư rất là khéo. Chúng ta thì chỉ là lý thuyết, nên chúng ta không có minh họa được cái hình ảnh đó. Thì đây quý vị thấy minh họa cái bước đầu của chú Tăng Cao là gì? Đi tìm cao, phản quan phải tìm lại mình sao, phải không? Tìm mình đó là các ngài cụ thể quá nó bằng một hàng trang suy tìm không sao đó. Như vậy thì minh họa thật sạch là tài tình rồi. Lần này thấy gì nữa? Đi thành lại cái ký dấu. Mình bắt đầu mình tìm lại có cái tâm mình đã sao, thì tìm lại ta biết như lát cho nó hiện lên, ta biết đó cái khác hiện lên như là mình thấy được nhân thân à, thấy được nhân thân đó rồi thành nữa, rồi từ từ mới đi tới cửa dành cho đánh đập với nhau à. Đó, bây giờ mới thấy ló được cái đuôi, cái phần cao của con cầu, chứ chưa thấy toàn vẹn, thì đó là trên đường tu. Thường là học cái này người ta hay khó giải quyết, nó không biết con cầu là chân lý là hay là hư vọng. Bây giờ quý vị biết chân lý là hư vọng, nó chỉ là cái giả thuyết, cho nên đến cái kết thúc nó còn nó mất. Như vậy thì từ tìm được nó, thấy được nó rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái chỗ mà đương cột dây để mà nuôi đầu nó. Bây giờ hãy ở đây quý vị tới chỗ cột dây nuôi đầu kia, đang cột dây nuôi đầu nó, hai vị nó lôi mình chạy đó, cái chỗ mà tôi thấy hết sức là cụ thể. Như vậy thì từ cột dây nuôi đầu nó rồi thì chẳng là cái gì nữa, đó là cái tự tại năm đi buổi đã đi không tha. Bây giờ quý vị không tha chưa? Sao mà tôi không có rồi đầu bạc trắng rồi mà chưa còn lắc đầu, chưa nắm chi buổi đã đi không tha rồi, đây cái nhóm đã đi không tha là thấy cái gì nữa đây đó, quý vị thấy rồi cái duyên nó là nổi sáo vui chơi tự tại, nó vẫn còn mà mình làm chủ được nó. Đây là tôi nói quý vị thấy vọng tưởng còn nhưng mà mình làm chủ được nó, nhưng mà muốn thắng được vọng tưởng cái điểm then chốt nhất là phải biết mình có cái thật, nhận danh mình có cái thật thì cái thuyết giả này mình mới làm chủ nổi, còn không nhận mình có cái thật thì cái giả này nó lôi mình đi luôn, không có làm chủ. Vì vậy cho nên khi mình điều phục nó được nó chưa hết, mà mình vẫn tự tại, mình vẫn ngồi trên thuyền nó thổi pháo tự tại, rồi từ cái đó quý vị làm lần tới tới đây thì không đau đâu hết, hàng trăm còn. Khi mình phản quan lại thì bắt đầu cái niệm vọng tưởng nó vẫn còn, nhất là lúc đầu mình thấy nó là mình thắng nó, mình thắng nó nhưng mà chưa có điều phục được nó, từ từ điều phục được nó, nghĩa là nó có trong đó có trong không xong. Thực ra chúng ta tu là không phải rằng bỏ hết suy nghĩ, chúng ta có nghĩ khi thành còn khi không thành bỏ qua, đó là nói cái sự tự tại ngồi trên liên câu chân. Khi thành ví dụ giờ quý vị bình thường không có chuyện gì thì lúc đó mình không cần nghĩ, nhưng bây giờ các nước dạy học cần phải soạn bài thì lúc đó cho hết nghĩ, nhưng nghĩ dạy rồi ra thôi không có cần nghĩ nữa. Nó thành ra đến giờ ngồi thiền thì đó là giờ ngồi thiền chứ không phải giờ suy nghĩ, đối với cái một và đến cái giờ ngủ đây giờ ngủ cũng cho nghĩ đối với cái một, thì như vậy mình tự tại kìa, dành con nó mình đừng tự tại, đó là cái kéo tự của mình. Rồi tới cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy có một số người họ nói là tôi dạy tu là còn biết vọng không theo, phải không? Biết vọng không theo, biết vọng là cái gì trong này? Ta thành trắng, vọng nó cũng trống, phải không? Mình không theo nó, không theo nó thì nói như vậy còn có năng sở tu cũng được. Bây giờ quý vị có điều của con đâu mà để con đâu không? Không có người chăn thì điều một đứa không? Cho nên giai đoạn nào phải có trâu, có chăn, có trâu thì phải có chăn thì điều một đứa. Như vậy thì các người vừa nói tôi chỉ dạy biết bọn không theo, biết đó là năng, bọn là sở thì còn năng sở mới lại tôi không thấy đâu. Đó là đang chỉ thấy cái phương tiện cho là cứu kích. Đó, từ khi mà chúng ta chinh phục con trâu rồi tự do là chủ nó rồi, rồi làm là nó biết nó. Nhưng mà khi cái thấy cái tâm nó định còn nó à, nó định nó mà nó thấy cái thời gian nó không có nữa, nó gì vậy à, không còn nó nữa thì cái tâm càng nhiều cái cảm quan mà sáu căn tự tại đó tới lúc này hết câu được cũng hết căn. Như vậy thì như vậy mới là phải chỗ thứ nhất của nó, chứ bị đi không vô là sao tới cái này được. Như vậy thì nhiều người tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn thì biết đặt hết trong hướng dứt chỗ này nè, không có năng sợ, mà không năng sợ thì lần sau buổi đầu cứ sẽ được đó. Thì khi mà qua khỏi cái năng sợ này, không còn trong, không còn chăng, đừng tưởng nó là hết mà phải cả. Đó là cái chỗ mà Tổ Đạt Ma ngài nhắc Tổ Đề Cả coi tiền trên bỏ không nữa, thì ngài nói không có được rõ ràng được biết tức là chia ba về tổ quá đủ về tổ chẳng thể biết đâu hàng ghét biết mình đó phải là không đó. Quý vị thấy hết sức là rõ ràng và khi mà đã về được cái gốc này rồi tức là sống hay là nhập được có sống. Cái thể ước không biết gì nó nằm ở đây nó trên là chỗ không trước. Như vậy thì tới đây rồi nó không phải giống như nguyên thủy nhập nước bạc những biển, mà tới đây rồi còn phải đến một thứ người, đó là ông già cũng bự sai còn gãy sai cách không cách chén bây giờ sống. Như vậy thì để làm gì, nhập được pháp tánh phát thanh rồi chúng ta tùy duyên ứng hóa giáo độ giáo hóa độ chúng sinh, chứ đâu phải cái đó là mình nhập niết bàn chuyển biến. Cho nên hai bên khác bên nguyên thủy nhập niết bàn vô sanh không còn trở lại nữa, không còn sanh trở lại. Thứ hai nhập được cái pháp tánh rồi hay là pháp tánh rồi thì sau đó pháp thân này thì duyên mà có ứng thân, có quá thân để độ chúng sanh, mà ứng quá thì phải hết người ta chứ, phải không? Muốn ứng thiện ở trong loài người phải thiện loài người, muốn ứng thiện ở trong cái đám cùng dân phải thiện người nghèo, muốn ứng thiện trong cái đám mà cờ bạc tử già phải thiện người cờ bạc tử già, vô đó thì giống đó, thì đó mới gọi là cái diệu dụng của Bồ Tát. Như vậy thì trên đường tu nắm vững được như thế này rồi chúng ta còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy trở đi, chứ không phải đi mong cho tới cái chỗ không còn cao còn chăn như là ăn trú lâu hoài, không phải vậy, mà chúng ta phải trở về được ngay cái pháp thân của chính mình, mà có pháp thân thì sẽ có ứng thân, có hóa thân tùy duyên ứng nghiệm quá độ chúng sinh. Nói như vậy tôi mới dám khẳng định Đức Phật Thích Ca ra đời là một ứng thân để quá độ chúng sinh. Ngài là Bồ Tát nhiếp sanh bổ xứ thì đó ứng thân với gì, mà ứng thân với ngài muốn độ cái thế gian đầy tất cả tham dục này thì ngài ra đời xuất phát có ở trong cái tham dục như ai, rồi cái ngày thoát ra rồi mới dạy. Chứ còn nói ngày ra như vậy con xem là tôi đầu quá à, như vậy thì coi tôi là không là tôi được, nhưng mà đi ra thì hồi nào không biết là lớn lên thì tôi cũng lớn không, đâu có đi được tôi coi xem. Cho nên những cái đó là những cái mình quá tôn trọng, tôn trọng là mình mượn một cái hình ảnh nào để tỏ ra cao quý, nhưng cái đó là cái thời xưa kìa, thời thực tế này cũng được. Phật tính quá thì phải như bao nhiêu người đây đã được cảm chịu khỏi được tại sao còn xét cái nhét mang một nửa cái xót, phải không? Đó là để nó sẽ ứng thân bao giờ cũng phải tùy theo nghiệp của chúng sinh, ứng nghiệp như họ để đạt chữ quá. muốn giáo hóa sẽ cần sự giáo hóa mà khác mà không có được. Bởi vậy Phật mới nói gia đình, cho nên mình định sự thấy có những mâu thuẫn mới ra đời. Ngài đã đi bảy con sen rồi trên trời dưới trời của ta là không hết. Ta lớn thì sao? Ta lớn thì ta cũng có gia đình. Nếu có gia đình thì bắt buộc thì đừng có con, nhưng có con thì như vậy thì sao? Thì gì là hết? Nó có những cái rất là khó xử của mình. Mình nói về thế, chứng thanh là phải như vậy. Chứng thanh vào đâu, phải hiện như chúng sinh ở đó. Rồi từ từ chứng tỉnh. Rồi khi mà đi thấy cảnh nhà như thế, nghe chứng tỉnh. Để đánh biết người ta lẽ thực, nghe nhạc trước mắt, mà chúng mê mũi. Có mặt ở đây, rồi phải già, phải bệnh, phải chết. Mà không sớm tìm đường thoát cái nhà như thế, đó là muốn chết. Ngài thấy được thì như vậy để ngày giáo hóa thì chỉ dạy cho chúng ta thì quý vị mới thấy nó rõ ràng cái việc gì chúng ta làm chúng ta phải thấy tường tận hiểu rất rõ ràng thì chúng ta không nghi lầm, còn hiểu không tường tận dưới cái mơ màng giờ ai bài đâu làm đó thì cái tu nhiều khi khổ một đời không thấy đâu. Như vậy thì cái bài thuyết pháp nãy giờ tôi nói là bài thuyết pháp kỳ diệu phải không? Một bài thuyết pháp đó mà bao nhiêu người tu hành đã được giác ngộ, đã ra khỏi vòng sinh tử. Chúng ta bây giờ học nhiều quá, 10 năm, 20 năm mà sao cũng còn vẫn thành cái tâm cái dòng quanh quẩn luân hồi như vậy thì đáng tội. Cho nên bây giờ tăng ni Phật tử phải can đảm, phải khẳng định chúng ta có cái thạch sẵn là hoàn hợp ở trong túi. Bây giờ nếu mình có hoàn hợp trong túi thì tất cả những cái bụi bặm mây mài bụi nó hết sạch hết để lấy hoàn hợp ra, chứ không có bận biểu với các bụi bặm thầm thường ở nữa. Mọi cái dĩ suy là những hạt bụi nên che mất cái ánh sáng của mình. Cho nên chúng ta lặng nhìn trên nào căng thì cho dĩ suy 5-3 phút hết cảnh thì không có màng đến nó nữa. Thì như vậy trên đường tu không phải chỉ trong giờ ngồi thiền mà giờ đi đứng là không nghi được nọ, chúng ta vẫn tu. Vừa có ý niệm vô ích thì cứ buông, làm cái gì với cái ấy đó là dạy chúng ta tu bằng cách là không cho những cái năng sang đó có quấy nhiễu mình chăm vào một việc mình tự làm để đánh tan những thứ đó, thì đó cũng là tu. Bởi vậy cho nên nói đi là thiền, đứng là thiền, nói đến đều là thiền hết là vậy. Chứ không phải chỉ giờ ngồi thiền mới thiền. Nếu ai tu trong bốn quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy rõ buông hết những niệm sanh sanh thì những người đó quý vị thấy họ có nghi sự với ai không? Có phiền não với ai không? Còn nếu có nghi sự, có phiền não thì người đó có khéo tu không? Đó, coi như đó thì đánh giá đủ rồi. Ai thịnh tu, ai chưa thịnh tu, quyết tu thì phải làm sao nhìn lại cái câu mình nó còn quan hay không? Chứ không có nhìn câu cứ sớm diện, thấy không? Câu sớm diện của họ, thành họ không có dính dáng gì mình hết. Mình lo chuyện của mình, như vậy là quý vị khác tu. Còn cứ can thiệp việc của người là chưa biết tu. Đó là hôm nay tôi đem hết tinh thần nói cho quý vị thấy tạo cùng những chỗ quan trọng của việc tu, nhất là tu thiền, để cho quý vị bớt nghi ngờ và có thể biết rõ trên con đường tu giải thoát không xa. Thôi để thầy nghĩ.
thầy của con hôm nay thật là vui mừng được thầy chẳng kể chỉ dạy chúng con bài học kỳ diệu và thầy chúng con đều sáng ra và chúng con chắc chắn rằng từ đây về sau đối với tâm môn đối với đường lối tu hành và nhất là đối với công phu hành trì hàng ngày của chúng con không lưu được nữa. Đối với thầy và thầy chúng con xin một lần các nghe quý kính lời dạy của thầy để nương theo đó hành trì cho đạt viên mãn Phật đạo. Một lần nữa chúng con xin thành tâm hướng về thầy, cầu thầy được sống lâu để giáo hóa chúng sinh và tư tưởng điều dẫn để dẫn chúng con theo con đường tu học cho được viên mãn cho tới ngày thành Phật. Chúng con xin tỏ hết lòng thành kính đối với thầy xin được cầu thành đảnh lễ cúng dường mong thầy thương xót tiến lên cho chúng con. Nam mô
về trường chiều, ai về nhà xưa, ai tìm lại.